Vô tận thần công, chương 296, góc truyện audio.com, đặc tính này cũng là cho Dương Thạc khó hiểu. Bình thường, pháp khí cũng được xếp hạng từ lôi âm cấp 1 đến lôi âm cấp 5. Dưới cấp độ lôi âm cấp 1 thì không được coi là pháp khí, còn cao hơn lôi âm cấp 5 thì toàn bộ Đại Chu cũng không có mấy chiếc. Trên người Dương Thạc và Đại Bằng Kim Xí Vương cũng chưa chắc có pháp khí vượt qua lôi âm cấp 5 đâu. Vậy nên, chiếc áo giáp này cũng không thể đạt đến cấp độ kia. Vậy không xác định được cấp độ là như thế nào? Dương Thạc nhìn chằm chằm chiếc áo giáp này, có chút khó hiểu. Nếu không phải vì độ phù hợp với thân thể là 100% thì Dương Thạc đã lập tức ném chiếc áo giáp nặng này đi rồi. Hả, là Bắc Địa uy lực giáp sao? Dương Thành nhìn thấy Dương Thạc cầm chiếc áo giáp ngẩn người, liền vô ý thức nhìn thoáng qua chiếc áo giáp này. Mà Dương Thành vừa nhìn sang, liền nhíu mày. Dương Thạc đệ thích chiếc áo giáp này hả? Vẻ mặt Dương Thành có chút kỳ quái. Nghe nói chiếc Bắc Địa uy lực giáp này là áo giáp của Bắc Địa uy lực vương của Vương Triều Đại Yến. Vị Bắc Địa uy lực vương này trời sinh đã khỏe mạnh, hình dáng khổng lồ, sau khi trưởng thành thì được phân đất phong hầu tại phía tây Bắc Kinh Thành. Lúc đó, man tộc ở Bắc Vực thường xuyên quấy rối Đại Yến. Nên Bắc Địa uy lực vương đã làm gương cho binh sĩ, dẫn quân tấn công man tộc chèn ép man tộc Bắc Vực mấy chục năm không thể ngóc đầu lên được, thậm chí còn bị ép phải di chuyển đến 300 dặm về hướng Đông Bắc. Mãi cho đến khi Đại Chu tiêu diệt Đại Yến, Bắc Địa uy lực vương chết đi, man tộc Bắc Vực mới có cơ hội nghỉ ngơi, và trong 20 năm gần đây mới dần phát triển, mới có cao thủ võ thánh. 10 năm trước Dương Thiên chinh phục Bắc Vực mới hạ thấp sĩ khí man tộc được một chút. Hơn thế nữa, uy thế của Bắc Địa uy lực vương còn hơn Đại Chu thần võ vương Càn Ngọc Long bây giờ. Dương Thạc nói, Bắc Địa uy lực vương hả? Dương Thạc trầm tư, tính ra, Bắc Địa uy lực vương có chỗ giống mình. Mình tu luyện võ đạo là vì muốn bảo vệ những người thân bên cạnh mình, còn Bắc Địa uy lực vương là vì muốn bảo vệ Đại Yến trước kia. Hoàn toàn khác biệt so với việc Dương Thiên nghênh ngang, càn rỡ chinh phạt khắp nơi. Chiếc áo giáp này chính là áo giáp của Bắc Địa uy lực vương. Mà Bắc Địa uy lực vương lại là cao thủ võ thánh, nên chiếc áo giáp này cũng được coi là một pháp khí mạnh mẽ. Dương Thành nói đem, chỉ tiếc, nói đến đây, chợt Dương Thành cười khổ một tiếng. Tuy Bắc Địa uy lực giáp mạnh mẽ nhưng nó gần như được tạo ra để dành riêng cho Đại Yến Bắc Địa uy lực vương năm đó. Đầu tiên, phải cao khoảng 9 xích mà người bình thường thì không thể mặc được. Dương Thành nói, đa số đàn ông Đại Chu đều cao 7 xích, nam nhi 7 thước chính là nói về đàn ông thông thường ở Đại Chu. Cao 8 thước tức là cao hơn 7 xích khoảng một cái đầu. Một người đàn ông cao 8 thước ví dụ như Nam Cung Thương, nếu đứng trong đám người thì sẽ như hạc giữa bầy gà. Mà người cao 9 xích tức là cao hơn 8 thước một cái đầu. Trong mấy ngàn vạn người cũng chưa chắc đã tìm được một người như vậy. Cho nên, người có thể mặc vừa chiếc Bắc Địa uy lực giáp này cực kỳ hiếm hoi. Thêm nữa, không phải đủ chiều cao là có thể mặc được chiếc áo giáp này. Dù sao đây cũng là áo giáp của cao thủ võ thánh, được chế tạo bằng kim loại đặc biệt nặng mấy ngàn. Góc truyện audio.com, cần, nên ít nhất phải có cảnh giới đại tông sư mới có thể mặc nó mà hoạt động tự nhiên được. Từ võ tôn trở xuống, nếu mặc áo giáp này thì gần như không thể nhúc nhích được. Vì thế, người có thể mặc được chiếc áo giáp này đã ít lại càng thêm ít. Còn một điều nữa, chiếc áo giáp này có độ cứng tương đương với thần binh cấp 3. Mà Đại Chu to như vậy, nên áo giáp có độ cứng như thần binh cấp 3 thì vẫn có. Rất nhiều áo giáp rất nhẹ, hiệu quả phòng ngự cũng không kém chiếc Bắc Địa uy lực giáp này. Dù có đại tông sư cao 9 xích thì người ta còn có thể lựa chọn rất nhiều áo giáp khác chứ không nhất thiết phải chọn chiếc này. Với nhiều nguyên nhân như vậy, chiếc áo giáp này liền trở thành gân gà. Được vứt trong nhà kho cấm quân cả trăm năm mà không ai đoái hoài. Những áo giáp chất lượng tốt đều được đặt trên giá gỗ, mà món này lại tùy ý vứt trên mặt đất. Là như vậy sao? Dương Thạc nghe Dương Thành giới thiệu các thông tin về chiếc áo giáp này, liền hơi cười cười. Dương Thạc cảm giác có lẽ chiếc áo giáp này không đơn giản. Trước đây, Bắc Địa uy lực vương cũng không phải người ngu. Vì sao hắn lại không đổi một bộ khôi giáp mà cứ mặc bộ áo giáp vừa nặng lại không có tác dụng đặc biệt gì như thế này? Nhất định là vì chiếc áo giáp này còn có tác dụng đặc biệt nào đó nữa. Còn việc có tác dụng đặc biệt gì thì Dương Thạc không biết. Nhưng không biết thì có thể thí nghiệm, xem tại Ban Long Hoi, Lục Ca, để đệ mặc thử chiếc Bắc Địa uy lực giáp này xem sao. Dương Thạc nói với Dương Thành. Mặc nó ư? Dương Thành ngẩn người, chẳng qua, sau đó hắn lại mỉm cười. Sau khi đệ biến thân thì có thể mặc vừa nó. Bây giờ, Dương Thạc cũng chỉ cao 8 thước nhưng sau khi biến thân Hắc Hùng tầng thứ nhất thì có thể cao lên 9 xích. Hơn thế nữa, sức mạnh hắn cũng tăng lên, đạt tới cảnh giới đại tông sư trung kỳ, nên dù về sức mạnh hay chiều cao đều có thể mặc vừa chiếc Bắc Địa Uy Lực Giáp này. Dương Thạc cầm Bắc Địa Uy Lực Giáp, nhẹ nhàng vung vẩy. Bụi bặm phía trên áo nhanh chóng rơi xuống, hiện ra màu đen vốn có cùng bộ dáng nặng trịch của nó. Mạc, Dương Thạc quát khẽ một tiếng, trong lòng hơi suy nghĩ một chút liền biến thân. Rắc rắc rắc, thân hình trở lên cao lớn, nháy mắt đã hoàn thành biến thân hắc hùng tầng thứ nhất, biến thành một người khổng lồ cao 9 thước. Dương Thạc mặc xong chiếc Bắc Địa Uy Lực Giáp này, liền cảm giác như chiếc Bắc Địa Uy Lực Giáp được chế tạo là để dành riêng cho mình vậy, từng bộ phận đều rất phù hợp dán chặt lên người của mình. Bắc Địa Uy Lực Giáp cũng giống như Huyền Ưng Giáp là áo giáp toàn thân, có cả phần che tay, giày, mũ bảo hộ. Thậm chí, mặt nạ bảo hộ cũng có. Khi Dương Thạc đội lên mũ bảo hộ liền cảm giác như mình đã cao lớn thêm một chút, giống như Cửu Dương chân thân sau khi biến thân Huyền Ưng tầng thứ hai, cả người được bảo phủ trong bộ áo giáp màu đen vậy. Khi mặc vào bộ áp giáp này, trọng lượng của nó đè lên người Dương Thạc khiến hắn rất khó chịu. Thần Hùng Quyết, Dương Thạc dùng Thần Hùng Quyết vận chuyển thần hoang nguyên lực khiến cho sức mạnh đột nhiên gia tăng, nên cảm giác nhẹ nhàng hơn một chút. Chuyện được copy tại truyện full. Mà đúng lúc này, Dương Thạc chợt cảm giác thấy thần hoang nguyên lực trong cơ thể mình vừa vận chuyển, vừa chia ra một phần nhỏ tan vào trong Bắc Địa Uy Lực Giáp này. Ong, góc truyện audio.com, ong, sau khi Bắc Địa Uy Lực Giáp dung hợp thêm thần hoang nguyên lực liền lập tức phát ra những thanh âm ong ong. Một lát sau, Dương Thạc cảm giác sức nặng của Bắc Địa Uy Lực Giáp ngày càng nhẹ. Cách chương.